Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn bài viết đón Tết muộn của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh. Tiếp đó là bài phản ánh việc Công an thành phố Quy Nhơn bắt nhóm đối tượng lừa đảo qua không gian mạng. Trước hết, mời các đồng chí, quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, ngày 4 tháng 2, Công an huyện Phù Mỹ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Cảnh Bang, 25 tuổi, ở xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau khi thi hành lệnh bắt Lê Cảnh Bang, tiến hành test nhanh cho kết quả dương tính với chất ma túy và thu giữ hơn 0,18 gram ma túy của đối tượng này. Trong tuần, Công an phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn đã bắt quả tang Nguyễn Văn Cụi, 31 tuổi, ở xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, có hành vi trộm cắp tài sản. Nguyễn Văn Cụi là đối tượng đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản tại các bệnh viện. Trước đó, ngày 27 tháng 1, Nguyễn Văn Cụi đột nhập vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thực hiện 2 vụ trộm cắp điện thoại. Qua đấu tranh ban đầu, Cụi khai nhận trước đó đã thực hiện nhiều vụ trộm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 4 vụ, làm 2 người chết và 2 người bị thương. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, với cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh thì khoảng thời gian sau Tết Nguyên đán mới là thời điểm họ đón Tết cùng với gia đình. Trước và trong những ngày Tết, do nhiệm vụ đặc thù, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phải ứng trực để làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, phản ánh của phóng viên chuyên mục. Những ngày đầu tháng 2, binh nhất Nguyễn Văn Hóa, 19 tuổi, quê ở thị xã Hoài Nhơn, cùng một số chiến sĩ khác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh mới được đơn vị sắp xếp về quê đón xuân cùng gia đình. Do đặc thù công việc, đây là lần đầu tiên binh nhất Nguyễn Văn Hóa đón Tết xa nhà, nên khi sắp xếp hành lý về quê đã chia sẻ. Giờ hết Tết nhưng vẫn còn xuân. Sau khi cùng anh em trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ ứng trực, sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, giờ mới được về quê. Thời gian gặp gia đình chỉ một đêm rồi trở lại đơn vị tiếp tục công tác, nhưng mình rất vui. Với gia đình mình thì giờ mới đông đủ thành viên, Tết mới thực sự bắt đầu. Với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết bình yên, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh luôn ứng trực 100% trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Là đơn vị cơ động, luôn sẵn sàng thường trực chiến đấu, nên Tết năm nào cũng vậy, lực lượng cảnh sát cơ động luôn trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ. Để bảo đảm tốt an ninh trật tự, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tuần tra vũ trang các tuyến đường trọng điểm, kịp thời phát hiện ngăn chặn những hành vi vi phạm. Binh nhất Trần Văn Vương lần đầu tiên đón Tết xa nhà, tham gia bảo vệ Tết, bày tỏ.
Bản thân tôi là chiến sĩ nghĩa vụ và đây cũng là lần đầu tiên tôi thực hiện nghĩa vụ xa nhà, luôn cố gắng thực hiện và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội đến cho người dân để cho toàn thể nhân dân có thể đón một mùa xuân, mùa Tết thật là ấm no và trọn vẹn.
Trước Tết Nguyên đán, trong lúc tuần tra, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động đã phát hiện một vụ đánh bạc dưới hình thức bầu cua tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Tổ công tác đã tạm giữ 4 đối tượng và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho công an phường xử lý. Hay trong đêm 27 tháng 1 trên đường tuần tra Bùi Thị Xuân, tổ tuần tra phát hiện bắt giữ một đối tượng trộm chó. Đặc biệt trong các sự kiện đón Tết mừng xuân, Phòng Cảnh sát cơ động đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với công an các đơn vị địa phương, triển khai đồng bộ các phương án kế hoạch giám sát chốt chặn và tuần tra tại các tuyến địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng pháo trái phép, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Để cán bộ chiến sĩ ở lại đơn vị ứng trực vẫn được hưởng đầy đủ hương vị của ngày Tết, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động đã có sự chuẩn bị hết sức chu đáo về vật chất và các hoạt động tập thể mang đậm đặc điểm truyền thống của Tết cổ truyền dân tộc. Ngoài ra, để động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ Tết, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm chúc Tết, tạo không khí ngày Tết cho các chiến sĩ, đặc biệt là những chiến sĩ trẻ lần đầu xa gia đình, để họ phơi đi bớt nỗi nhớ gia đình, người thân toàn tâm toàn ý hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung tá Lê Văn Chiến, đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh cho biết.
Đặc thù là cái đơn vị tập chiến đấu tập trung quân số đông, đa phần là chiến sĩ nghĩa vụ trong cái dịp Tết Nguyên đán Bắc Tỵ năm 2025, với tinh thần là vui xuân không quên nhiệm vụ, thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi. Trên tinh thần đó, chúng tôi sẵn sàng thực hiện mọi cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự để cho bà con nhân dân đón Tết vui xuân bình an và hạnh phúc.
Đi đôi với việc bố trí cho cán bộ chiến sĩ đón Tết muộn cùng gia đình, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân tiếp tục du xuân và thưởng thức mùa lễ hội đầu năm mới. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh thủ đoạn lừa đảo qua mạng của nhóm đối tượng vừa bị Công an thành phố Quy Nhơn điều tra, khám phá. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 1 tháng 2, Công an thành phố Quy Nhơn cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Gia Huy, 19 tuổi, ở phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Quy Nhơn phát hiện nhóm đối tượng chuyên lừa đảo qua mạng xã hội nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau nhiều ngày theo dõi, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ công nghệ cao, chiều ngày 20 tháng 1, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Quy Nhơn đồng loạt tiến hành kiểm tra 3 căn nhà ở phường Quang Trung, phát hiện Văn Công Đạt 18 tuổi, Nguyễn Hữu Thái 18 tuổi cùng ở phường Quang Trung và Trần Gia Huy đang sử dụng điện thoại của mình truy cập mạng xã hội để đưa ra những thông tin gian dối về việc kêu gọi góp tiền chơi game ăn tiền. Qua xác minh, xác định Huy Thái Đạt thông qua mạng xã hội Facebook Zalo để kiếm người chơi game tài xỉu bằng ứng dụng Xin.win trên điện thoại. Nói họ góp tiền chơi game thì sẽ thắng được số tiền gấp nhiều lần so với số tiền góp. Nếu thắng, phải chuyển hoa hồng 30% số tiền thắng cho Huy Thái Đạt, số tiền còn lại sẽ chuyển cho người góp. Sau đó, Huy Thái Đạt chỉnh sửa hình ảnh thắng cược và đưa ra các thủ đoạn gian dối để dụ dỗ người chơi chuyển khoản vào các tài khoản do Huy Thái Đạt cung cấp rồi chiếm đoạt. Với thủ đoạn này, trong vòng 5 ngày từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 10, 2024, Trần Gia Huy đã chiếm đoạt nhiều người, trong đó có NHA, 19 tuổi ở tỉnh Thanh Hóa. Vào ngày 26 tháng 10, 2024, NHA lên mạng xã hội Facebook thì thấy Facebook tên Nhật Tường của Trần Gia Huy với nội dung cần góp vốn chơi game tài xỉu, thì A nhắn tin trao đổi với Huy, thì được Huy tư vấn về việc góp vốn đảm bảo sẽ thắng lớn, nếu thua sẽ hoàn lại 90% số tiền đã góp. A đồng ý tham gia và chuyển khoản số tiền 500.000 đồng vào tài khoản của Huy. Bằng cách dụ dỗ, vẽ ra số tiền lớn nếu tiếp tục đầu tư theo hướng dẫn của Huy, A tiếp tục đầu tư nhiều lần, sau đó cho đến khi số tiền lên đến 42 triệu 400 nghìn đồng thì Huy chiếm đoạt. Với thủ đoạn tương tự, Huy đã chiếm đoạt của LHK 17 tuổi ở thành phố Đà Nẵng với số tiền 31 triệu 900 nghìn đồng. Qua kiểm tra tài khoản của Huy, lực lượng công an đã xác định tổng số tiền Huy chiếm đoạt của 131 người gần 300 triệu đồng. Đối với Thái Đạt cũng thực hiện hành vi phạm tội như Trần Gia Huy. Qua kiểm tra tài khoản ngân hàng của Nguyễn Hữu Thái từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 21 tháng 12 năm 2024, xác định tổng số tiền Thái chiếm đoạt của 247 người là 643 triệu 749 nghìn đồng. Tài khoản của Văn Công Đạt từ ngày 2 tháng 4 năm 2024 đến ngày 20 tháng 1 năm 2025, xác định Đạt chiếm đoạt của 264 người với số tiền 504 triệu 814 nghìn đồng. Để thực hiện thành công việc lừa đảo, các đối tượng này đã đặt mua nhiều tài khoản ngân hàng để nạn nhân chuyển tiền, đồng thời lập nhiều tài khoản Facebook để lừa đảo. Qua khai thác 3 số tài khoản của các đối tượng, bước đầu Công an thành phố Quy Nhơn xác định hơn 600 người bị chúng lừa đảo với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, nên đã củng cố hồ sơ khởi tố Trần Gia Huy, Nguyễn Hữu Thái và Văn Công Đạt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thượng tá Trần Đức Siêu, Phó trưởng Công an thành phố Quy Nhơn cho biết, ai đã chuyển tiền vào các tài khoản 3 đối tượng Trần Gia Huy, Nguyễn Hữu Thái và Văn Công Đạt thì nhanh chóng liên hệ cơ quan công an. Công an thành phố cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại ngay trong tháng 2 này. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.